Nam Phương xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston đang đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và xin gửi lời chào đến với
anh Đỗ Phúc.
Vâng, Houston xin được mến chào Nam Phương cũng như kính chào giáo sư Khương Hữu Lộc ạ.
Vâng, dạ, thưa, kính chào anh Đỗ Phúc, cô Nam Phương, quý khán giả của hai miền Dallas Fort Worth. Dạ, một trong một ngày cuối tuần, khí hậu rất ôn hòa, rất đẹp.
Vâng, ở Houston thì sáng sớm trời có mưa, nhưng mà bây giờ thì 11 giờ thì nắng đã lên rất là đẹp. Và không biết ở Dallas thì như thế nào hả Nam Phương?
Dạ vâng, cảm ơn anh Đỗ Phúc rất là nhiều. Thời tiết ở Dallas thì ngày hôm nay rất là đẹp và nắng ấm chan hòa trên bầu trời, thưa anh.
Dạ vâng, như vậy thì Houston và Dallas thì bây giờ cũng rất là đẹp và hy vọng là với thời tiết đẹp như thế này thì quý khán giả của hai miền Houston và Dallas sẽ có những ngày cuối tuần rất là vui tươi khi ra bên ngoài. Và trở lại với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp ngày hôm nay thì trước khi chúng ta đi vào chương trình, xin kính mời giáo sư Khương Hữu Lộc cho một vài thông tin về thị trường chứng khoán trong tuần lễ vừa qua.
Dạ vâng, dạ, thưa thị trường chứng khoán stock market của cuối tuần kết thúc tốt đẹp, mặc dù trong tuần có những cái chao đảo, Dow Jones trên đường đi xuống, nhưng mà ngày thứ sáu sau khi Bộ Lao động tuyên bố kết quả cái mức thất nghiệp thấp, thiệt là thấp nhất từ xưa đến nay, thì stock market lại trở lại kết thúc ở S&P 500, là những cái index của những công ty 500 công ty mà đa dạng nhất trên mọi thứ kỹ nghệ, và những công ty đó đại đa số những công ty Hoa Kỳ rất là nhiều. Thì cái S&P 500 Index là 2.663 điểm, rất là tốt, miễn trên 2.600 là quá tốt rồi. Dow Jones cũng vậy, Dow Jones 30 đó, nó là thật sự là khi người ta theo dõi cái Stock Index đó, mà Dow Jones họ đi như thế nào thì những cái S&P 500 nó cũng đi tương tự như vậy, lên xuống cùng chiều với nhau, mặc dù với cái tỷ lệ khác. Chỉ có 30 công ty thôi, nhưng mà tiêu điểm biểu nền kinh tế là như vậy, là tại những công ty này nó khổng lồ, những công ty nó cũng khá đa dạng. Và Dow Jones 30 đã kết thúc ở cái mức 24.262 điểm. Mình thấy đã lâu rồi, cả 6 tháng nay đó, là Dow Jones nó cứ lên khoảng 24 rồi xuống trở lại 23, lên xuống, chưa ít có khi nào lên khỏi cái mức 25.000, toàn là lên tới 24.500 là cao lắm rồi, trục lên trục xuống khoảng như vậy. Nasdaq là index những công ty technology, những công ty nhỏ, những công ty ngoại quốc nhiều, đại đa số là công ty technology, cái index là 7.209, trong khi đó giá dầu thô tiếp tục lên ở cái mức gần như là $70 một thùng dầu thô. Giá vàng ở cái mức đã lâu rồi, giữ cái mức khoảng 1.316 đô la một lượng vàng vào cuối tuần thôi.
Dạ vâng, rất cảm ơn giáo sư với cái phần thông tin thị trường chứng khoán vừa tuần vừa qua cũng rất là tốt đẹp. Và câu hỏi đầu tiên mà Đỗ Phúc muốn gửi đến giáo sư đó là, thưa giáo sư, thì cái công ăn việc làm hiện bây giờ thì rất là tốt với cái tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất trong 17 năm vừa qua. Thì với cái tình hình như vậy thì Tổng thống Trump có lấy được cái điểm tốt trong cái điều này không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thì thưa anh, phần nhiều cái nền kinh tế lên hay xuống thì vị Tổng thống luôn luôn là có cái được trao cho cái credit, hay là bị than phiền, hay là bị quở trách. Cái điều đó tôi cảm thấy nó rất là công bình. Tuy nhiên, nếu mà mình nhìn sâu vào đó, cái stock market và cái công ăn việc làm đó, cái công ăn việc làm đã cải thiện cả 4-5 năm nay rồi, có nghĩa là trên đường đi lên rất là chậm nhưng mà rất là vững chắc, chứ không phải Tổng thống Trump đưa cái công ăn việc làm đến cái mức hiện giờ là là 3.9%. Gần đây trong vòng một năm nay, dĩ nhiên là mình thấy tốc cái công ăn việc làm xuống khoảng 0.5%, nhưng mà thì mình có thể cho ông cái điểm tốt ở điểm này. Tuy nhiên cái gọi là cái sự tiến hóa và tăng trưởng công ăn việc làm đó đã bắt đầu trong thời gian 4-5 năm nay rồi. Một cái điểm mà người ta ít để ý đến đó là những người thất nghiệp đó, những người thất nghiệp đó, họ trong lúc thời gian chuyển tiếp đó, họ lái xe cho Uber và Lyft rất là nhiều. Thì những người này đó họ chuyển qua trong lúc công ăn việc làm mất. Thật ra hai công ty này đó, Tổng thống Trump không có ảnh hưởng gì trong hai công ty này. Hai công ty này đã giúp cho cái nền kinh tế rất là nhiều, là tại vì những người thất nghiệp họ nhiều khi lớn tuổi hay là nghề nghiệp nó không có chuyển tiếp, họ lái xe Uber tạm thời, nhưng mà sau khi lái xe một thời gian họ thấy một năm làm được cũng 40-50 ngàn một năm thì họ giữ luôn. Thành ra đó là một trong những cái yếu tố mà nền kinh tế không có, tại vì công an việc làm nó có thể coi là tạm thời hay là có thể là coi là vững chắc lâu dài, tùy người lái xe họ dự định như thế nào thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Nhưng nếu như mà lái Uber mà được 40-50 ngàn một năm, chắc Nam Phương chắc đổi nghề quá giáo sư.
Dạ, nhưng mà lái nhiều lắm cô Nam Phương ơi, lái cực lắm, từ sáng tối tới khuya, thứ bảy chủ nhật lái dữ lắm.
Dạ vậy đó giáo sư.
Dạ, nó kinh lắm.
Dạ vâng, một câu hỏi tiếp theo thì được biết rằng là cái giá dầu hỏa vẫn tiếp tục giữ ở cái mức cao, và được biết rằng là cái vị thái tử điện hạ là người có cái quyền hạn tối cao của Saudi thì đang có muốn sửa đổi và tối tân hóa cái nền kinh tế của họ và đưa cái mức giá dầu hỏa lên tới là 80 đồng. Thì không biết rằng là hiện tình hình ra như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy thưa cô Nam Phương, thái tử điện hạ là vị thái tử sẽ nối ngôi. Dạ. Ông này rất trẻ, rất là cầu tiến. Như cô Nam Phương biết, hiện tại cuối tuần đó cái giá dầu hỏa là kết thúc ở mức 70 đô la, và cái mục đích của ông là đưa cái giá dầu hỏa lên 80 đô la. Vị thái tử này rất là cầu tiến và rất là mở mang, và ông đang cải tổ nền kinh tế của Saudi. Nền kinh tế của Saudi đó chung quy đó khoảng chừng 650 tỷ đô la. Tại vì đại đa số là dầu hỏa, không ngoài ra họ không có một cái kỹ nghệ nào đáng kể. Ông muốn thay đổi nhiều lắm, mở ra những công ty về technology. Ông đã gọi là đi thăm viếng MIT và khuyến khích hãng Tesla bành trướng bên đó. Ông rất là mở mang, và mỗi mình nên nhớ rằng là mỗi khi mà đồng dầu thô đó, cứ đồng dầu thô mà lên 1 đô la đó là vương quốc Saudi được lãnh 3.5 tỷ đô la. Chỉ lên xuống 1 đô la thôi là cái lợi nhuận cho vương quốc là 3.5 tỷ đô la, thành ra nó thay đổi nhiều. Nhưng mà trong một thời gian gần đây đó, ông đã hợp tác với Hoa Kỳ, và vương quốc Saudi muốn Hoa Kỳ đảm bảo là bảo vệ cái vương quốc đó và bảo vệ vô điều kiện về cái an ninh của vương quốc, đồng thời giúp cho Hoa Kỳ và thế giới bằng cách rằng giảm bớt đi cái mức sản xuất dầu hỏa để chi? Để đưa cái giá nó thăng bằng, để đừng có làm cho phá giá. Tại vì như quý vị biết đó, là khi cái giá dầu thô mà xuống nhiều quá thì stock market cũng đi theo nữa. Nhưng mà nó đến mức nào thôi, có nghĩa là lên tới 70, bây giờ ông muốn 80. Thì dĩ nhiên là ông cần, là tại sao? Là tại vì đó trong một năm nay và 2 năm nay đó, ông đã xài trên 200 mấy chục tỷ đô la để gọi là kiềm chế cái mức tiêu thụ trong quốc gia, và bớt gia tăng thuế vụ và bớt dịch vụ, người dân họ khổ sở nhiều. Thành ra ông muốn đưa cái đồng đô giá của dầu hỏa lên, nhưng mà Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận như vậy, tại vì Hoa Kỳ vẫn tiếp tục và sản xuất dầu hỏa rất nhiều. Thành ra hai chiều hướng đi ngược với nhau. Nếu mà lên dầu hỏa lên 80 đô la thì tôi nghĩ là chắc cũng khó cho cái nền kinh tế Hoa Kỳ, là tại sẽ nó làm cho những cái dịch vụ, không phải dịch vụ không, mà những cái mức sản xuất, những kỹ nghệ nặng đó, và ngay cả dịch vụ, là tại vì những cái chi phí về chuyên chở, transportation nó lên cao, nó sẽ đưa nặng lạm phát cao. Thành ra đây là những cái chiều hướng thay đổi rất nhiều trong thời gian sắp tới này, thưa cô.
Dạ vâng, rất cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, một câu hỏi tiếp mà Đạo Phúc muốn gửi đến giáo sư đó là, thưa giáo sư, thì như giáo sư đã tiên đoán trước đây là cách đây một tháng đó, thì Tổng thống Trump đã gửi một phái đoàn thương thuyết qua gặp Trung Quốc để mà thương lượng về giao tranh kinh tế cũng như mức thuế vụ tariff. Thì hiện bây giờ cái vụ thương thuyết đã diễn ra như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa cái mức thương thuyết đúng như vậy thưa anh, đã tại vì tôi nghĩ rằng hai bên đó đã tuyên bố là thứ nhất là đầu tiên là Tổng thống Trump tuyên bố là đánh giá thép và giá nhôm 25% và 30 mấy% rất là nặng, Trung Quốc là ảnh hưởng nhiều. Rồi sau đó lại ông lại tuyên bố là đóng thuế tariff lên cả 100 tỷ đô la những hàng của Trung Quốc nữa. Trung Quốc phản hồi lại và hai bên gọi là đấu chiếu với nhau. Tuy nhiên mình nên nhớ rằng cái sự bất cân bằng giữa hai quốc gia đó về cái mức gọi là trade surplus, có nghĩa là Hoa Kỳ nhập cản nhiều gấp mấy lần cái mức xuất cản qua Trung Quốc, là cả 300-400 tỷ đô la. Thành ra thật sự Trung Quốc có những cái lá bài để mà đối lại với Hoa Kỳ, nhưng mà rất là giới hạn, cái lá bài nó không còn bao nhiêu nữa. Trong khi Hoa Kỳ đó mặc dầu cần cái hàng hóa của Trung Quốc để giữ cái giá thấp, nhưng mà hiện giờ cái mức nạn lạm phát inflation thấp, thành ra họ không sợ gọi là đưa cái con bài này ra. Hai bên thương lượng rất là vũ bão trong tuần qua nhưng mà không đưa đến kết quả nào, và cuộc gọi là thăm viếng và thương lượng này đó họ dự định là sẽ gặp Tổng thống Biden, nhưng mà cuối tuần ngày thứ sáu họ trở về tại không. Thì đây là những cái câu cờ phé nó sẽ xảy ra, nhưng mà trước sau về Trung Quốc cũng sẽ nhượng bộ rất nhiều thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Một câu hỏi khác nói về công ty của Walmart, thì được biết rằng là Walmart đang muốn đầu tư lớn là tới 15 tỷ vào Ấn Độ để mà mua một cái công ty gọi là Flipkart. Thì hình như là Amazon cũng đang muốn bành trướng mạnh tại Ấn Độ. Và tại sao không biết rằng là không bành trướng ở Anh thay vì là ở Anh thay vì Trung Quốc, thưa giáo sư?
Dạ thưa, ở Ấn Độ là tại vì á, Ấn Độ thưa quý vị biết á, là hiện giờ đó là dân số đó 1.4 tỷ đô la, 1.4 tỷ người.
Dạ.
Thì dân số còn nhiều hơn là Trung Quốc nữa cô Nam Phương. Trung Quốc là 1.3, thì hai xứ tức là tròn trề với nhau rồi đó. Thì trước cái triển vọng là tariff, cái luật thuế vụ sẽ làm cho những cái công ty nào mà mở mang ở Trung Quốc đó, sẽ bị ảnh hưởng, thì Amazon đó, đã vào Ấn Độ trong vòng một năm nay rồi. Bây giờ đó Walmart họ vô, họ đầu tư như cô nói đó 15 tỷ đô la cho một công ty startup, có công ty này mới bắt đầu thôi.
Yeah.
Nhưng mà họ gây ra cái fundraising rất là nhiều. Và đây là một cái công ty mà nó mở cái e-commerce, có nghĩa là giống như Amazon vậy đó, để chi họ bình trướng, để cạnh tranh. Là thứ nhất là thứ nhất là trên phương diện technology hay là IT đó, người Ấn Độ họ giỏi hơn Trung Quốc rất nhiều. Đây là cái môi trường lý tưởng để mà vô cái địa hạt e-commerce. Chưa kể đến đó là khi mà làm cái e-commerce về ở bên Ấn Độ đó, họ sẽ gọi là có cái số dân số từ từ Ấn Độ càng ngày càng bành trướng đó, thì cái mức tiêu thụ nó nhiều hơn. Mặc dầu cái GDP của Ấn Độ rất là thấp, nếu mình nhìn vào GDP của Trung Quốc đó, nhìn đại cương để biết như thế nào, mặc dầu dân số hai xứ đó gần như nhau, Hoa Kỳ đó hiện tại đó cái GDP đó khoảng 20.000 tỷ, có nghĩa là 20 trillion, trong khi Trung Quốc 13.000 tỷ. Và Ấn Độ đó, mà để tôi coi cái dân số của cái GDP của Ấn Độ, theo tôi nhớ là có 645, không, có đó là Saudi là 645 tỷ đô la. Ấn Độ đó rất là thấp, theo tôi biết là có 2.3 ngàn tỷ thôi, 2.3 ngàn tỷ so với lại Trung Quốc là 13 ngàn tỷ. Thành ra dân họ còn nghèo lắm, nhưng mà số dân nhiều. thành ra đầu tư ở Ấn Độ là đúng trên phương diện technology, trên phương diện dân số và cái xứ đó có nhiều cái chiều hướng để tiến triển là như vậy thưa cô.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều và xin một câu hỏi tiếp nữa đến với giáo sư. Thưa giáo sư, thì hiện bây giờ một cái công ty mà do một tỷ phú cũng khá là nổi tiếng là Warren Buffett hiện lưu trữ số tiền cash rất là lớn, rất là khổng lồ, khoảng 116 tỷ đô la. Thì những cái người mà thuộc về giới đầu tư đó họ đòi hỏi là phải trả lợi nhuận cho họ. Nhưng mà ông Buffett thì ông muốn giữ lại để đầu tư. Và thưa giáo sư, lý do gì mà tại sao công ty này muốn giữ nhiều cash như vậy ạ?
Dạ vâng. Trên phương diện đầu tư nó như thế này là những công ty đó khi mà họ có số tiền rất là nhiều và trong 5 năm nay đó những công ty đó họ dự trữ cái số tiền cash reserve rất là nhiều mà công ty của ông Buffett đó là một sao đó thì như anh nói là 110 tỷ đô la, cái số tiền nó nhiều lắm, người ta phần nhiều mà giữ cash như vậy, người ta nói đầu tư vào cái này, đầu tư vào cái nọ hay là đầu tư stock market chứ tại sao giữ cash như vậy. Nhưng mà cái cách hành động của ông Warren Buffett từ xưa đến nay là nó gần như là thần thoại, thành công không thể tưởng tượng được. Là ông giữ cái số cash sẵn sàng như vậy để ông nghiên cứu đường dài cái công ty nào mà hiện giờ có triển vọng, mặc dầu trên thế giới có thể là điều bỏ rơi công ty đó, nhưng mà ông sẵn sàng ông nhào vô để ông cứu vãn công ty đó, ông bỏ một số cash khổng lồ mà ông thấy là có triển vọng. Khi tất cả mọi người đều bỏ rơi và cái giá nó thấp thì ông nhào vô ông mua. Khi ông mua rồi chỉ cần 3-4 năm là nó nhân gấp đôi gấp ba. Đó là cái cách đầu tư của ông. Thành ra những công ty mà có cái số cash nhiều đó thì có hai đường hướng, có thật sự có ba đường hướng họ sử dụng cái số cash đó. Thứ nhất như anh nói đó là trả lại cho người đầu tư, có nghĩa là cho họ dividend, cho họ lợi nhuận, cho cash nhiều cũng như cho tiền thưởng vậy đó. Cái đầu tư của họ đó là người đầu tư họ muốn như vậy. Nhưng mà nếu mà những cái công ty đó họ đầu tư thành công đó và cái giá của cái stock nó lên đó thì họ đâu có cần cái dividend làm gì. Thành ra những công ty thật thành công họ không có trả dividend tại vì giá cả nó càng ngày càng lên, cái đó là còn hơn dividend nữa. Còn thứ gì nữa đó là họ tung tiền ra để họ mua lại những cái share đó, tại vì những công ty đó có stock bán ra ngoài thị trường nhiều, họ dư tiền quá họ mua lại bớt để chi, để họ kiểm soát công ty kỹ ha. Và cái thứ ba nữa là họ dùng cái số tiền đó để họ mua những công ty cạnh tranh hay những công ty khác. Đó là cái đường lối của ông Warren Buffett là như vậy thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Một câu hỏi khác liên quan về ủy tiền tệ liên bang thì không biết rằng là liệu là sẽ gia tăng cái tiền lãi hay không thay vì vì cái mức lạm phát đang ở gần 2% thưa giáo sư.
Dạ vâng, cái con đường mà ủy tiền tệ liên bang đang đi và đã tuyên bố rất là rõ ràng, họ rất là transparent, có nghĩa là họ rất là minh bạch và họ nói đâu làm đó. Đó là cái uy tín của ủy tiền tệ liên bang Hoa Kỳ, là họ theo dõi cái thứ nhất là công ăn việc làm và họ cái quan trọng hơn hết là cái nạn lạm phát. Mà nạn lạm phát mà khi bắt đầu đến cái mức 2% đó là họ bắt đầu họ phải gia tăng tiền lãi. Và hiện giờ những cái yếu tố mà chủ yếu đó của để cho ủy tiền tệ liên bang đó, để tiếp tục gia tăng tiền lãi đó đang có hiện hữu. À, tại vì đó công việc làm đã xuống dưới 4% rồi, 3.9, mà bây giờ là mình vào tháng 4 chứ không phải là mùa lễ hội nữa, thành ra cái nạn thất nghiệp nó thật chứ không phải là nó chỉ là tạm thời thôi. Và giá cả tiền lương nhân viên nó cũng được lên và rõ ràng là nạn lạm phát đang ở cái mức 2%, đó là cái goal của ủy tiền tệ liên bang. Thì tháng 6 này khi họ họp đó, chắc chắn họ sẽ gia tăng tiền lãi và có thể từ tháng 6 họ gia tăng một lần và cuối năm họ gia tăng thêm một lần nữa. Chung quy đó, nếu mà mình nhìn vào một cái tôi không có làm con số chính xác, nhưng mà ví dụ như cứ mỗi lần mà tiền lãi gia tăng .25% đó mà mình mượn cái số tiền là cho là 350.000 hay là 370.000 hay gần 400.000 đi đó, thì mỗi lần mà cái tiền lãi gia tăng với cái hôm một chết mà 30 năm đó, thì mỗi lần mà chấm 25 phần trăm gia tăng đó, thì tiền gia tăng của người chủ nhà phải trả thêm là khoảng 200 tới 250 mỗi tháng. Thành ra nó là con số rất là nặng.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Một câu hỏi tiếp theo dành cho giáo sư là: thưa giáo sư, cuộc ấu đả tại tòa án giữa ITT và Bộ Tư pháp hiện đang ở tình trạng nào, và liệu kết quả nó sẽ xảy ra như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, như lúc trước tôi cũng có trình bày sơ sơ đó, thì tại vì đó, cái luật antitrust đó, là Bộ Tư pháp đó, họ không cho những cái công ty mà gọi là cạnh tranh với nhau, sáp nhập với nhau. Là tại sao? Là tại vì ví dụ như hai công ty điện thoại hay là hai công ty thực phẩm khổng lồ mà cạnh tranh với nhau, mà nhất là họ có mặt cái share cái vùng đó mạnh đó, sáp nhập với nhau thì họ sẽ dùng sức mạnh của họ để họ gia tăng giá cả, và như vậy ảnh hưởng đến người tiêu thụ và gia tăng mức lạm phát. Họ không cho phép, cái là luật của liên bang antitrust của Hoa Kỳ. Bộ Tư pháp có quyền cấm đoán, nhưng mà họ cấm đoán không phải là ra lệnh sắc lệnh, mà họ cấm đoán là họ thưa kiện công ty này ra ngoài tòa. Thì chuyện này đã xảy ra giữa cái sự sáp nhập, đề nghị sáp nhập của AT&T và Time Warner. Tôi cũng đã trình bày rằng cái luật antitrust nó hơi gọi là cũ kỹ, cần phải sửa đổi hơn, là tại vì cái kỹ nghệ bây giờ nó tăng tiến khác nhau. Là tại vì thật sự ra mình nhìn á, công ty Time Warner nó là về điện ảnh hay về entertainment nhiều, trong khi AT&T đó, mặc dầu họ là công ty điện thoại, nhưng mà họ vô cái địa hạt về entertainment ở trong digital cũng nhiều lắm. Thì hai công ty này theo nguyên tắc của định nghĩa hồi xưa đó, nó là vertical integration chứ không phải là horizontal. Horizontal có nghĩa gì? Là hai công ty nó cùng kỹ nghệ, cùng cạnh tranh, thì điều đó là cấm đoán. Bộ Tư pháp cấm đoán hay là thưa kiện là thành công liền lập tức. Trường hợp này á, nó hơi rắc rối, là tại vì hai công ty nhìn bề ngoài đó thì thấy không phải là cạnh tranh, nhưng mà Bộ Tư pháp họ nói rằng cái luật đó, nó không có bao gồm đủ, và hai công ty này nếu sáp nhập lại đó thì những cái ảnh hưởng về movie hay là những cái ảnh hưởng về những người subscriber đường dài sẽ bị ảnh hưởng. Và Time Warner AT&T thì nói không phải, chúng tôi phải sáp nhập là tại vì chúng tôi nếu mà không đó thì chúng tôi không thể cạnh tranh nổi với hai công ty là Amazon và Netflix. Là tại vì những công ty này đó, họ cho mướn movie nhiều lắm, và những cái movie bây giờ ra digital mà họ có kỹ sư nhiều, họ có technology nhiều của những cái địa hạt về digital. Trong khi đó, Time Warner thì có HBO, những chương trình đó nó cũ kỹ, nó không cạnh tranh nổi. Đó là cái luận lập luận của hai bên. Và tôi nghĩ rằng có thể họ sẽ cho phép, là vì trên phương diện luật pháp đó, trên phương diện technical đó, đây không phải là horizontal merger. Nhưng mà tòa án mà nếu cho phép đó, thì họ bắt buộc là hai công ty này sáp nhập đã phải bán đi một phần nào đó để không ảnh hưởng thị trường. Điều này sẽ có thể xảy ra, là tại vì cái trên phương diện technical về luật nó như vậy. Cái sự sáp nhập của hai công ty khổng lồ đó, dầu với hình thức nào, tôi đều không có cổ võ và không có hân hoan cái chuyện này. Nhưng mà đây là cái tin gọi là ấu đả nhau trên phương diện luật pháp và ở tòa án thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Nam Phương cũng có rất là nhiều câu hỏi muốn hỏi giáo sư, nhưng mà bây giờ rất tiếc là thời gian không còn nữa. Nam Phương xin cảm ơn giáo sư đã đến với chương trình, và xin cảm ơn anh Đỗ Phúc đã cùng điều hợp cùng với Nam Phương, và cũng không quên chúc cho gia đình giáo sư cũng như anh Đỗ Phúc được nhiều hạnh phúc và bình an. Thì chúng ta sẽ gặp lại chương trình này vào tuần sau nhé.
Dạ vâng, dạ thưa, kính chào, rất hân hạnh.
Xin cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Kính chúc giáo sư cũng như là Nam Phương cũng như thính giả hai miền Houston và Dallas của quý tình thật là nhiều niềm vui. Và xin quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng sau một vài phần thông tin thương mại, thì các chương trình kế tiếp của đài sẽ đến cùng quý vị. Xin thành thật cảm ơn.